Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư thăm hỏi về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, Hà Nội và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét ở Lào Cai.
Từ vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Hà Nội, bàn về lỗ hổng trong công tác quản lý của tác giả Nguyễn Quốc trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng và nhìn lại kinh nghiệm phòng chống cháy nổ trong khu dân cư tại các nước trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tổng duyệt hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại quận Ninh Kiều.
Ngày mai, ngày 15 tháng 9, tổ chức lại phiên đấu giá 11 biển số ô tô.
Hồng Kông, Trung Quốc đóng cửa trường học do mưa lớn. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự chương trình tổng duyệt Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
Tại lễ tổng duyệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo, đồng thời góp ý đối với ban tổ chức về công tác tổ chức, dẫn chương trình và công tác kỹ thuật phục vụ hội nghị. Lưu ý cần tham khảo thông lệ của Liên minh Nghị viện Thế giới trong việc tổ chức các hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, bảo đảm phù hợp với truyền thống văn hóa và điều kiện thực tế của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các hoạt động của nghị viện nhằm nâng cao vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như các giá trị văn hóa và con người. Bên cạnh phiên khai mạc và bế mạc, hội nghị bao gồm 3 phiên thảo luận chuyên đề chính bao gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các đơn vị địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.
Năm 2022 và đầu năm đến nay, các doanh nghiệp nhà nước cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Riêng 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp nhà nước có tổng doanh thu trên 689.530 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, lãi phát sinh trước thuế hơn 67.400 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ thông điệp, chung sức, đồng lòng tháo gỡ khó khăn vượt qua thách thức để mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ nêu 6 nội dung về quan điểm chỉ đạo, 12 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước cần tích cực đóng góp hoàn thiện thể chế, chính sách, ưu đãi cần thiết cho sự phát triển nhanh, bền vững sát thực tế. Các đơn vị cũng nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất chính sách để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, từ đó khuyến khích tạo động lực, truyền cảm hứng làm việc tốt hơn. Phải tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa các chương trình dự án lớn của nhà nước, trong đó có 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng chiến lược, xây dựng thương hiệu quốc gia, thực hiện các kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế đất nước.
Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu đông xuân mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là phản ánh của phóng viên Kiều Quanh.
Theo báo cáo từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, sản xuất lúa năm 2023 ước đạt hơn 3.800.000 hecta, sản lượng ước đạt 23.970.000 tấn, tăng 416.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Về cây ăn quả, ước sản lượng các loại cây ăn quả chính đạt 5.335.000 tấn. Sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long phục vụ tốt cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần để xuất khẩu nông sản Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đạt 33.200.000.000 USD. Vụ lúa đông xuân 2023-2024, ước tính diện tích gieo sạ của vùng đồng bằng sông Cửu Long gần 1.500.000 hecta, sản lượng hơn 10.600.000 tấn. Theo dự báo, sản xuất vụ đông xuân tới đây sẽ chịu ảnh hưởng của El Nino. Nguồn nước cho sản xuất lúa đông xuân vì vậy sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhiều giải pháp trong sản xuất lúa như bố trí lại lịch xuống giống, cơ cấu giống lúa và các giải pháp kỹ thuật được ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
Đông xuân chúng ta không nghĩ là lúa không? Đông xuân chúng ta phải nghĩ đến cây rau màu để phục vụ Tết Nguyên đán, chúng ta còn phải nghĩ đến hoa phục vụ Nguyên đán, nghĩ trái cây vân vân. Ngoài ra còn cả chăn nuôi, cả đời sống của người dân. Thì tổng hợp tất cả những yếu tố này lại để chúng ta bố trí cái thời vụ theo Bộ Nông nghiệp là chúng ta sẽ bố trí sớm hơn. Đó là điều chắc chắn của vùng ven biển. Nhưng mà đặc biệt năm nay nó còn có một cái yếu tố khác. Nghĩa là giá lúa hiện nay đang rất có lợi cho bà con nông dân và rất có lợi cho doanh nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thay vì chỉ dùng ven biển xuống giống sớm thì chúng ta xuống giống sớm luôn cả dùng nước ngọt. Để dùng nước ngọt chúng ta cũng có lúa bán. Và lúa bán càng sớm giá càng cao thì nó càng tốt hơn. Chẳng đây chúng tôi cũng nói luôn là khi chúng ta xuống giống vào trong tháng 10 đó thì năng suất nó sẽ không bằng của tháng 11 được. Tuy nhiên là nếu chúng ta xuống giống tháng 11 đó, thì nếu nước mặn xâm nhập lên chúng ta cũng không thu hoạch được hột lúa nào. Vì vậy rằng là chúng ta cần hết sức chú ý cái việc khuyến cáo này.
Ngành nông nghiệp cũng sẽ hết sức là quan tâm để theo dõi các cái bản tin dự báo ngắn hạn và trung hạn để có cái xây dựng cái kế hoạch xuống giống phù hợp theo cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như cái điều kiện thực tiễn ở tại cái thành phố Cần Thơ, đặc biệt đó là cái về cái nguồn nước. Thì chúng tôi cũng xây dựng cái lịch thời vụ xuống giống đông xuân để khuyến cáo bà con cũng trên cái cơ sở là sẽ cố gắng là tạo cái điều kiện để thực hiện xuống giống thắng lợi vụ lúa đông xuân 2023-2024.
Tại hội nghị, các đơn vị hữu quan cũng dự báo về tình hình dịch hại và các giải pháp quản lý sâu bệnh dịch hại, tình hình xuất khẩu gạo và những thách thức trước diễn biến khó lường của thị trường gạo. Tình hình xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và những giải pháp khắc phục những hạn chế phát sinh trong thời gian gần đây, nhất là tại thị trường Trung Quốc. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương cần tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất sát hợp với những dự báo nhằm ứng phó có hiệu quả trước những bất lợi của thời tiết, đảm bảo có được vụ sản xuất thắng lợi. Chung quanh vấn đề này, ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh.
Để đảm bảo thắng lợi cái vụ đông xuân một cách toàn diện và cũng như là phấn đấu đặt các chỉ tiêu mà chúng ta vừa đề ra, thì tôi cũng đề nghị các cái địa phương có liên quan chúng ta thực hiện một số các cái công việc thế này. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh những cái việc chỉ đạo chăm sóc bảo vệ sản xuất cây trồng, đặc biệt là cái vụ thu đông. Đấy. Và vụ mùa năm 2023 với cái diện tích lúa đã gần chín thì cũng đề nghị các địa phương chúng ta khẩn trương thu hoạch một cách nhanh và gọn thì đảm bảo vừa là chất lượng vừa bảo đảm là đón kịp thời cũng như là có một cái giá cả rất là tốt như hiện nay. Cái thứ hai là chỉ đạo rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất của vụ đông xuân năm 2023-2024 phù hợp với các điều kiện khí hậu thời tiết, tránh cái hạn hán cũng như là xâm nhập mặn, đảm bảo đạt cái mục tiêu về diện tích cũng như là quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cũng như là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề sâu bệnh cũng như là vấn đề cung cầu. Cái vấn đề thứ ba là thường xuyên cập nhật cái diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình dự báo các sinh vật gây hại để có cái giải pháp ứng phó một cách kịp thời hiệu quả, kiểm tra cái hệ thống thủy lợi, củng cố cải tạo thủy lợi nội đồng, đê bao, bờ bao, công tác chuẩn bị ứng phó với hạn hán, sản xuất xâm nhập mặn, tích trữ nước ngọt để phục vụ cho chống hạn hán cũng như là xâm mặn khi mùa khô đến. Và cái thứ tư là tập trung chỉ đạo xuống giống của vụ lúa đông xuân năm 2023-2024 là khoảng như theo đúng cái khung thời vụ mà Cục Trồng trọt mà đã đề ra.
Chiều nay, gần 100 cựu chiến binh từ 20 tỉnh thành Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đến tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Các đại biểu được nghe lãnh đạo xã Thới Hưng, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp trên địa bàn chia sẻ những kết quả nổi bật cũng như kinh nghiệm trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị, từng bước hướng tới nông thôn thông minh. Ngoài ra, các đại biểu còn tham quan các gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Cờ Đỏ.
Ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án ODA thành phố, Ban Quản lý và Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều có khoảng 4.565 hộ bị ảnh hưởng, 3.858 hồ sơ được chi trả với số tiền hơn 2.081 tỷ đồng. Đã có 4.059 hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, 874 hộ bị ảnh hưởng phải di dời, tổ chức bốc thăm giao nền cho 652 hộ với 756 nền tái định cư tại 8 khu tái định cư ở 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Dự án sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 của năm 2024. Đến nay, các gói thầu đang thi công của dự án còn vướng 505 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Tại buổi làm việc, các đại biểu trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như thời gian thực hiện ngắn, xác nhận tình trạng pháp lý các hộ có đất sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ chưa thống nhất về giá bồi thường cũng như hỗ trợ tái định cư.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Quản lý Dự án ODA thành phố và quận Ninh Kiều khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Đối với các hộ đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận kinh phí bồi thường, phải đẩy nhanh tiến độ chi trả, cố gắng hoàn thành đến cuối tháng 9 này. Đối với các hộ có nhiều thành viên cùng sở hữu, giao quận Ninh Kiều giải quyết mua nền tái định cư nhưng phải bảo đảm tính pháp lý. Riêng các gói thầu đã hoàn thành các hạng mục mà hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức đối thoại. Nếu các hộ vẫn không thống nhất, sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định. Chiều nay tại huyện Phong Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp thống nhất dự thảo kế hoạch tổ chức Tết Quân dân năm 2024.
Tết Quân dân năm 2024 được tổ chức tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, sẽ tập trung thực hiện từ 11 năm nay đến trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Chương trình có các hoạt động như xây dựng các công trình giao thông nông thôn, làm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan các tuyến đường, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà, học bổng nhà cho gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.
Các đại biểu góp ý thực hiện các công trình tạo điểm nhấn cho sự kiện, điều chỉnh chủ đề Tết Quân dân phù hợp với kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, lựa chọn mô hình đăng ký xác lập Guinness Việt Nam. Đối với các chương trình văn nghệ, cần xây dựng chương trình ngay từ bây giờ, trong đó chú trọng thể hiện sự phát triển của thành phố Cần Thơ qua 20 năm. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, vào buổi sáng ngày mai 15 tháng 9 sẽ đấu giá hai biển số của Phú Thọ và Hà Nội. Buổi chiều có 9 biển số đưa ra đấu giá, gồm biển số của thành phố Cần Thơ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.
Người dân sẽ tham gia đấu giá tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam vpa.com.vn. Ngoài ra, đối với khách hàng đã tạm rút tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số trên, nếu có nhu cầu tham gia đấu giá lại thì cần phải nộp lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước. Tổng số tiền sẽ là 40.100.000 đồng một biển số ô tô. Trong đó, tiền đặt trước là 40 triệu đồng, tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho hay không phát sinh thêm khách hàng mới tham gia đấu giá đối với 11 biển số trên.
Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư thăm hỏi gửi đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Như ở phần đầu chương trình, chúng tôi có thông tin về hội nghị thường trực chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển vào sáng nay do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và các nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm 12 tháng 9, rạng sáng 13 tháng 9. Và ngày hôm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội với tổng số tiền là 354 triệu đồng.
Trung ương hội hỗ trợ 56 nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. 37 người bị thương nặng đang điều trị tại các bệnh viện được hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Sáng nay, Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức hai đoàn công tác tới thăm hỏi động viên các nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại các bệnh viện, Đại học Y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Sanh Pôn, Bưu Điện, Đống Đa, Quân Y 103 và Đa khoa Hà Đông. Cũng hôm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho các nạn nhân thiệt mạng và mất tích do lũ quét tại tỉnh Lào Cai, tổng giá trị hỗ trợ 45 triệu đồng. Theo cập nhật của Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, mưa lũ đã làm 5 người chết, 4 người mất tích và 5 người bị thương trên địa bàn tỉnh.
Tính đến tối hôm qua, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39 trong tổng số 56 người tử vong trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, Hà Nội. Con số hơn 90 người thương vong, đây là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Vụ cháy khủng khiếp này không chỉ khiến người dân cả nước bàng hoàng, đau xót, mà còn là lời cảnh báo về việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.
Những người mẹ, người cha, anh chị em đã nghẹn ngào, bồn chồn, ngóng chờ thông tin của người thân. Đó là những hình ảnh rất đau xót được bắt gặp tại trụ sở công an phường Khương Đình hay trước nhà tang lễ bệnh viện 103. Thật không gì có thể diễn tả được nỗi đau xót của vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ thuộc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm 12 rạng sáng 13 tháng 9. Theo Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy chung cư mini trên đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương, cùng với đó là những thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Với hơn 90 người thương vong thì phải khẳng định đây là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất từ trước tới nay tại Hà Nội. Vụ hỏa hoạn này không chỉ khiến người dân cả nước, dư luận xã hội bàng hoàng, mà còn là lời cảnh báo đanh thép về hiểm họa cháy nổ. Hơn nữa, qua vụ hỏa hoạn này cũng cho thấy những bất cập lớn về công tác quản lý trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là với loại hình nhà dân và chung cư mini.
Theo giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cấp cho ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư mini bị cháy trên, thì căn nhà được cấp phép xây dựng theo thiết kế là 6 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9 m², tầng lửng và tâm thang có không gian kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế căn nhà trên lại cao tới 10 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tâm. Sau vụ hỏa hoạn trên, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để điều tra xử lý.
Việc khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ xử lý những cá nhân tập thể có liên quan là kịp thời cần thiết. Tuy nhiên, không chỉ có chung cư mini bị cháy trên, mà tại thành phố Hà Nội và nhiều thành phố khác đang có rất nhiều chung cư mini trong các khu dân cư đông đúc có chiều cao hơn 6 tầng, vượt tiêu chuẩn xây dựng quốc gia 9411/2012 về tiêu chuẩn thiết kế nhà liền kề yêu cầu chiều cao xây dựng trong mọi trường hợp nhà ở liền kề không được cao hơn 6 tầng. Hơn nữa, lâu nay, tại các chung cư mini xây dựng được phép này đang có hàng vạn người dân sinh sống trong các căn hộ chật hẹp. Phải chăng các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương lại không nắm được việc này hay họ đang làm ngơ? Rõ ràng, những vi phạm và sự buông lỏng quản lý đang dẫn đến nhiều hệ lụy như mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội, đại diện Công an thành phố Hà Nội chỉ rõ, Hà Nội là thành phố có số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy nhiều nhất cả nước, nhưng công tác quy hoạch hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu. Và chiều hôm qua, khi đi thăm hỏi động viên các nạn nhân vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã cho biết, cơ quan công an, Ủy ban kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo quản lý của những người liên quan với tinh thần chỉ đạo là sai xử lý đấy. Sai đâu xử lý đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Quả thực, bất cứ một vụ cháy nào xảy ra dù lớn hay nhỏ đều khiến người dân cảm thấy bất an cho tính mạng của bản thân và người xung quanh. Để phòng ngừa giảm thiểu các vụ hỏa hoạn và thiệt hại do cháy nổ gây ra, đòi hỏi các cấp chính quyền và cơ quan chức năng phải nâng cao hơn trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng, phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy xảy ra, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân.
Vâng, thú vị, cháy nổ trong khu dân cư vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt gần đây nổi lên các vụ cháy nổ xe điện trong nhà dân. Việc phòng chống hỏa hoạn trên thế giới là công việc thường xuyên và bắt buộc ở nhiều nơi. Trong các khu chung cư, việc này đặc biệt được nhấn mạnh bởi đây là nơi sinh sống tập trung của nhiều người, mật độ dân cư cao và thường là nhà cao nhiều tầng.
Tại một tòa chung cư ở Mỹ, hệ thống báo cháy của tòa nhà tự động kích hoạt khi nhận được tín hiệu báo cháy. Hệ thống này được trang bị nhiều nơi và nó chỉ dừng phát cảnh báo khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt và xử lý. Hệ thống điều hành này cũng do cảnh sát phòng cháy chữa cháy vận hành, kiểm soát, chứ không thuộc về chủ đầu tư hay đơn vị quản lý tòa nhà. Định kỳ, đơn vị phòng cháy chữa cháy sẽ đến kiểm định và đưa ra các khuyến cáo về hệ thống phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư phải sửa chữa, không sửa, không những bị phạt mà phí bảo hiểm cũng sẽ tăng lên. Hệ thống điện được thiết kế với các cầu dao tự ngắt khi sử dụng quá công suất. Các thiết bị điện gắn trên tường như bóng đèn, quạt trần. Khi cần thay thế, chủ đầu tư cũng chịu trách nhiệm để bảo đảm an toàn cháy nổ. Một số tòa nhà mới hiện nay còn được lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt ở cửa. Khi một cửa kính bị nứt dở, luôn được xác định lý do đầu tiên là do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong với bên ngoài, và hệ thống cảm biến sẽ tự động nối với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lập tức kích hoạt hệ thống báo động để cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt.
Một ngôi nhà khi cấp phép xây dựng thì chủ nhà phải trả lời được câu hỏi lối thoát hiểm ở đâu, khi xảy ra sự cố cháy nổ thì xe cứu hộ vào và ra lối nào. Các hành vi đổ quá gần trụ cứu hỏa hay là trong khu vực dành cho phòng cháy chữa cháy đều bị phạt nặng. Và điều quan trọng nhất, khi thiết kế xây dựng, dù là một tòa nhà đơn lẻ, một chung cư cao tầng hay một khu đô thị, thì người ta luôn lấy tiêu chí cho bao nhiêu người ở để ràng buộc các điều kiện tiếp theo, trong đó đáp ứng các tiêu chí rất chặt chẽ, cụ thể là về phòng cháy chữa cháy. Thưa vị, trong những vụ cháy ở không gian hẹp, ví dụ như tại chung cư mini hay các căn hộ, nếu có sự hiện diện của xe ô tô, xe máy, xe điện, khả năng vụ cháy sẽ bùng lên to hơn, khó kiểm soát hơn do các phương tiện này bắt lửa và có thể phát nổ. Đôi khi chính các loại xe cộ lại là nguyên nhân của cháy nổ trong khu dân cư. Ví dụ như tại Mỹ, từ đầu năm tới giờ ghi nhận hơn 100 vụ cháy nổ pin xe điện gây hậu quả nghiêm trọng. Có hai nguyên nhân dẫn tới pin xe điện cháy nổ. Thứ nhất là bản thân pin bị lỗi và thứ hai là do sạc pin quá mức. Vậy, đối với một nguyên nhân gây cháy nổ ngày một nhiều ở các khu chung cư thế giới là chập pin xe điện, thì cần kiểm soát pin xe như thế nào?
Singapore là đất nước của chung cư nhà cao tầng. Có hơn 80% dân số Singapore sống ở nhà chung cư HDB, mật độ dân số cao hàng đầu thế giới. Chính vì thế, phòng chống cháy nổ là một trong những quan tâm hàng đầu của chính phủ. Tất cả các chung cư đều phải đạt yêu cầu phòng chống cháy nổ mới được đi vào sử dụng, như có lối thoát hiểm, lối cho xe cứu hỏa, hỏng dòi nước chữa cháy. Tuy nhiên, các vụ cháy nổ vẫn xảy ra gần đây và xuất phát từ xe điện, cụ thể là pin xe điện khi sạc dẫn đến cháy nổ. Chính phủ Singapore đã sớm nhận thấy nguy cơ này và ra quy định. Kể từ tháng 7 năm 2020, tất cả xe điện dùng pin phải theo tiêu chuẩn UL2272. Đây là tiêu chuẩn Mỹ cho các thiết bị di chuyển chạy điện đáp ứng tiêu chuẩn của các bài kiểm tra an toàn. Các thiết bị không đạt chuẩn này là cấm sử dụng. Thống kê cho thấy các vụ cháy nổ do sạc xe điện vẫn xảy ra, nhưng số lượng đã giảm dần và thiệt hại thường là vật chất chứ ít xảy ra về người.
Cũng như nhiều nước khác, Nhật Bản luôn ưu tiên phòng cháy hơn chữa cháy. Hàng năm, ngoài chương trình tập huấn phòng chống thiên tai và cháy nổ, giáo dục phòng chống cháy nổ được đưa vào từ cấp mẫu giáo. Trong các chung cư của Nhật, luôn phải tuân thủ nguyên tắc phòng cháy chữa cháy và có kiểm tra định kỳ các thiết bị liên quan phòng cháy và lộ trình thoát hiểm. Chung cư cao trên 11 tầng phải có hệ thống tự động phun mưa ở mỗi phòng.
Các chung cư mới xây dựng gần đây cũng xây dựng theo kết cấu chống cháy và phải đảm bảo có hai lối thoát hiểm, trong đó có một lối thoát hiểm ở ngay ban công thông xuống tầng dưới có hướng dẫn chống cháy và đảm bảo lộ trình sơ tán. Theo quy định, các tòa nhà phải đảm bảo đủ khoảng trống để sơ tán, nghiêm cấm đặt đồ vật chặn cửa thoát hiểm hoặc chất đồ khu vực ban công. Thứ hai, mỗi nhà, mỗi tầng đều có trang bị bình cứu hỏa và có hướng dẫn sử dụng cụ thể. Bên trong nhà đều có gắn thiết bị báo cháy. Đây là quy định bắt buộc được Nhật Bản đưa ra từ năm 2010. Quy định này nghiêm cấm tháo bịch thiết bị báo cháy. Thiết bị này kết nối với thiết bị thông báo cho toàn tòa nhà để sơ tán kịp thời khi xảy ra hỏa hoạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những kinh nghiệm phòng chống cháy nổ trong các khu dân cư tại các nước trên thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, Luật An toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Thời gian qua, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ nói riêng, các ngành các cấp thành phố nói chung đều quan tâm công tác tổ chức thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thông qua đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, người lao động. Phóng viên Kim Phụng có ghi nhận.
Năm 2022, thành phố Cần Thơ có 83 trong số 10.300 doanh nghiệp báo cáo tình hình tai nạn lao động theo quy định pháp luật. Qua đó đã xảy ra 75 vụ tai nạn lao động, tăng 44 vụ so với năm 2021. Thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2022 như chi phí thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết, người bị thương trên 1 tỷ 500 triệu đồng, tăng hơn 1 tỷ 400 triệu đồng so với năm 2021. Không có thiệt hại về tài sản, tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là 711 ngày, tăng 459 ngày so với năm 2021. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động của các doanh nghiệp là cần thiết và quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi có tai nạn xảy ra. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ chia sẻ.
Đoàn đi kiểm tra đó là phải nói là thể hiện cái chính sách quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành mà thôi. Nhưng mà cái đó tôi cũng có cần, bởi vì mình chủ quan không cũng chưa đủ, mà phải tranh thủ cái sự quan tâm để kiểm tra của các đoàn đại diện cho các ngành có liên quan, để kiểm tra, để nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện chế độ chính sách môi trường lao động, để giúp cho cái môi trường lao động ở tại công ty tốt hơn và anh em lại có niềm tin tốt hơn.
Anh Nguyễn Minh Trung, ngụ ấp Phước Thành, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ cho biết.
Làm cây cầu 5.000 có bị tai nạn mà nó bị đôn cục sống lưng. Bên nhà thầu là bên xây dựng đó là mới hỗ trợ cho được một mớ tiền để lo tới ngày mà đi tới đi lui được. Tại mua bảo hiểm y tế rồi bảo hiểm tai nạn luôn để phục vụ, nhưng mà mình mặn á thì nó trên cao, mình xây dựng thì trên cao này kia để mình yên tâm với cái là tuy mình đi mằng nó khó khăn nhưng mà gán nhít ra đồng tiền để mua cái bảo hiểm đó để cho mình nó sau này mình có gì thì nó nhà nước người ta lo lắng này kia tiếp cho mình được.
Anh Võ Thanh Tùng, quản đốc xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Mekong Vina nói.
Tôi bên bộ phận sản xuất của công ty đã về công ty làm nên đây cũng đã được 5 năm. Ở công ty thì công ty cũng các chế độ lương thưởng này kia và công ty cũng trả đầy đủ hàng tháng. Về các bảo hộ lao động và an toàn trong khi sản xuất thì công ty cũng cung cấp đầy đủ.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đã và đang tích cực triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ông Trần Giang Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện nay là Bảo hiểm xã hội Cần Thơ thì quản lý là chi trả hàng tháng là cho 216 người là hưởng cái trợ cấp là tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là trên là 265 triệu đồng. Đó thì trong đó là cái bệnh nghề nghiệp là 6 người là trên 7 triệu đồng. Đó, còn 210 người là bị là tai nạn lao động hàng tháng là trên là 257 triệu đồng. Đó thì hiện nay thì Bảo hiểm xã hội Cần Thơ thì quản lý là hơn là 5.168 đơn vị, thế giới là 138.383 người là tham gia cái tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm thì Bảo hiểm xã hội Cần Thơ thì cũng giải quyết là 12 cái hồ sơ là tai nạn lao động.
Hàng năm, thành phố Cần Thơ, ngoài tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động, còn thực hiện các chuỗi hoạt động thanh tra kiểm tra tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức các lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động, không để xảy ra tai nạn trong quá trình lao động.
Vâng, thưa quý vị, việc tăng cường quản lý nhà nước về chính sách an toàn vệ sinh lao động của các ngành các cấp thành phố Cần Thơ sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi, an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động và của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.